Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 27 tháng 8, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài chi tiết thêm về Đại hội Thánh mẫu La Vang, kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan. Các đức giám mục Ba Lan vừa tuyên bố, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm Ba Lan vào năm 2006. Nhân cuộc họp Hội đồng Giám mục Ba Lan tại Częstochowa, các giám mục Ba Lan đã công bố hôm ngày 25 tháng 8 này cho hệ thống truyền hình Ba Lan biết rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ viếng thăm Ba Lan vào năm 2006 để tôn vinh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Được biết, các giám mục Ba Lan đã lên tiếng mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Ba Lan, liền sau khi Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Tuy nhiên, các giám mục Ba Lan chưa cho biết gì về ngày giờ và lịch trình cụ thể của chuyến viếng thăm Ba Lan của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào năm 2006. Được biết, tháng 4 vừa qua, Tổng thống Ba Lan, ông Aleksandr Kwasniewski, cũng đã chính thức mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm Ba Lan để tôn vinh Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong thời gian 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngay tòa Roma, Ngài đã về thăm quê hương Ba Lan tổng cộng 8 lần. Và tổng cộng tất cả các chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là 104 chuyến viếng thăm trong vòng 26 năm, tức bình quân mỗi năm có 4 chuyến viếng thăm quốc tế. Theo nguồn tin từ Vatican, thì Đức Benedicto thứ 16 sẽ thực hiện ít chuyến viếng thăm quốc tế hơn. Phát ngôn viên của Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro Vance, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua tại Köln, đã nhận định rằng, Triều Giáo Hoàng của Đức Benedicto thứ 16 là Triều Giáo Hoàng của tư tưởng và lời nói, hơn là của những hành động, những chuyến viếng thăm, đặc điểm nổi bật của Triều Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tuy nhiên, mới trong khoảng thời gian ngắn từ khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma đến nay, Đức Benedicto thứ 16 đã được 3 vị lãnh đạo quốc gia mời đến thăm quốc gia của họ. Lời mời thường đến khi Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng các vị lãnh đạo này tại Vatican. Trước hết là Tổng thống Cộng hòa Slovakia, ông Ivan Gasparovic, đã mời Đức Thánh Cha hôm ngày 17 tháng 6. Rồi đến Tổng thống nước Salvador, châu Mỹ Latin, ông Elias Antonio Saca González, đã mời Đức Thánh Cha hôm ngày 18 tháng 6. Và hôm ngày 6 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon, qua trung gian của Bộ trưởng Truyền thông Israel, ông Dalia Itzik, đã lên tiếng mời Đức Thánh Cha đến thăm Israel. Đặc biệt, hiện có nguồn tin cho rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 11 tới đây để gặp Đức Thượng phụ Đại kết Constantinople, tức là Đức Thượng phụ Bartolomeo đệ nhất, nhân dịp lễ kính thánh Andre Tông đồ bổn mạng của Giáo hội chính thống Constantinople. Tuy nhiên, về chuyến viếng thăm, xem ra còn có hai khó khăn chưa giải quyết xong. Khó khăn thứ nhất là thời gian quá ngắn, từ nay đến ngày thực hiện chuyến viếng thăm, không đủ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm. Vả lại, hiện cũng chưa thấy dấu bắt đầu công việc chuẩn bị nào cả. Và khó khăn thứ hai là chưa có lời mời của chính quyền dân sự Thổ Nhĩ Kỳ. Vì thế, trong hoàn cảnh hiện nay, chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 11 tới đây xem ra khó thực hiện. Vả lại, khi còn là Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Benedicto thứ 16 đã có lập trường chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Nhìn xa hơn vào năm 2006, ngoài chuyến viếng thăm Ba Lan như đã được các giám mục Ba Lan công bố, thì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại thành phố Valencia bên nước Tây Ban Nha đã được Đức Tổng giám mục Agustin Garcia Gasco, Tổng giám mục Valencia, tuyên bố hôm ngày 29 tháng 5 vừa qua. Thời điểm của chuyến viếng thăm là Đại hội Quốc tế Gia đình sẽ diễn ra tại Valencia từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2006. Nhìn xa hơn nữa, vào năm 2008, các quan sát viên tiên đoán sẽ có hai chuyến viếng thăm quốc tế của Đức Thánh Cha. Một là chuyến viếng thăm Úc Châu, nhân ngày quốc tế giới trẻ sẽ được tổ chức tại Sydney vào năm 2008. Lúc đó, Đức Thánh Cha Benedicto đã 81 tuổi. Và chuyến viếng thăm thứ hai có thể là chuyến viếng thăm Canada, nhân dịp Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2008. Cuối cùng, các quan sát viên tiên đoán là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể sẽ viếng thăm quốc gia nào đó tại Đại lục Á Châu, nơi sinh sống của 2/3 dân số thế giới, và là nơi hiện có vài cởi mở ngoại giao đáng chú ý giữa Tòa Thánh Vatican với Trung Quốc và Việt Nam. Tin Việt Nam, đêm hiệp thông của giới trẻ giáo hạt Chợ Quán với Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Cơn. Tối thứ Tư, 17 tháng 8, vào lúc 18:30, theo tiếng hát của bài ca chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 tại Cơn, Venimus Adorare Eum, phát ra từ các loa trong khuôn viên nhà thờ, các bạn trẻ giáo hạt Chợ Quán đã lần lượt tập hợp vào đầy các hàng ghế trong thánh đường để tham dự đêm tĩnh nguyện. Chúng tôi đến thờ lại người. Chương trình gồm 4 phần. Trước tiên là hai bạn MC nam nữ giới thiệu cho các bạn trẻ qua màn ảnh rộng thành phố Cơn với bầu khí Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Trải qua 20 đại hội tại các nước, ý nghĩa của logo đại hội và số liệu thông tin về các bạn trẻ về Cơn tham dự đại hội, các giám mục, linh mục, các thiện nguyện viên, các phóng viên báo đài, vân vân. Các bạn trẻ cùng cất cao bài ca chủ đề hòa chung lời ca tiếng hát với các bạn trẻ thế giới. Hòa nhập vào bầu khí chung của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, các bạn trẻ giáo hạt Chợ Quán được linh mục hạt trưởng hướng dẫn vào chủ đề của sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ. Chúng tôi đến thờ lại người. Mời gọi các bạn trẻ theo các đạo sĩ ngày xưa đi tìm Chúa Giêsu Kitô. Ngài là ánh sáng chân lý, sự thiện, tình yêu. Hãy đến gặp gỡ Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Hãy đổi mới cuộc đời để trở thành ánh sao vẫy gọi các bạn trẻ khác đến thờ lại Con Thiên Chúa. Bài ca Giêsu Ánh Sáng được cất lên. Kế tiếp là buổi tĩnh nguyện, bắt đầu với tin mừng chủ đề theo Phúc Âm Thánh Matthew chương 2 câu 2. Được hai người đọc xen kẽ với những câu hát, lạy Chúa, xin hãy nghe lời chúng con cầu nguyện. Tin mừng được gợi ý suy niệm lắng động tâm hồn, lòng vào những bài hát như bài ca tin yêu, tiết mục múa, đến thờ lại của các bạn trẻ gốc Hoa giáo xứ Francisco Xavier, rồi tán tụng hồng ân, lời Hoa nhạc Việt. Tiếp theo, 4 bạn trẻ đại diện lên dâng lời cầu nguyện, trong đó có một bạn trẻ dâng lời nguyện tiếng Hoa. Nghi thức lên đường, khép lại đêm tĩnh nguyện, để mở ra con đường ánh sáng cho các bạn trẻ. Linh mục hạt trưởng, mồi nến phục sinh được đặt ngay bên máng cỏ Chúa Hài Nhi Giêsu, mời gọi các bạn trẻ tiến lên mồi ngọn nến của mình. Cả nhà thờ rực sáng với hàng trăm ngọn nến lung linh, cùng đu đưa theo điệu hát, thắp sáng lên. Đang lúc một số bạn trẻ lên thắp các ngọn nến trên nền logo lớn đặt trên cung thánh, rồi lần lượt từng đôi bạn tiến lên cúi bái thờ lại Hài Nhi Giêsu để lên đường trở về bằng con đường mới của một cuộc sống mới. Đêm tĩnh nguyện hiệp thông với Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20 được tổ chức tại giáo hạt Chợ Quán để ghi lại một dấu ấn lắng động trong tâm hồn các bạn trẻ, một thao thức đi tìm Chúa Giêsu Kitô để gặp gỡ Ngài và sống theo Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, trình bày vài chi tiết thêm về Đại hội Thánh Mẫu La Vang do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây, khi biến cố xảy ra, chúng tôi đã có bài tường thuật. Hôm nay, một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thêm vài chi tiết dựa theo bản tin của hãng tin UCAN vừa được công bố. Các giám mục Việt Nam thúc giục người Công giáo hãy để mẹ Maria hướng dẫn họ sống tinh thần thánh thể tại Đại hội Thánh thể toàn quốc lần đầu tiên và Đại hội Thánh mẫu La Vang lần thứ 27. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hai đại hội này cùng lúc, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8. Đức Maria, người nữ thánh thể, là chủ đề của Đại hội Thánh thể, bao gồm các buổi họp mặt, thánh lễ và các hoạt động tinh thần khác. Ước tính có khoảng 500.000 khách hành hương từ trong và ngoài nước đến tham dự tại Thánh địa Đức Mẹ La Vang ở tỉnh Quảng Trị, cách Hà Nội khoảng 600 km về hướng Nam. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể của Tổng giáo phận Huế chủ sự thánh lễ khai mạc hôm ngày 13 tháng 8 và đã nói với khách hành hương như sau: Hãy đến học nơi Mẹ La Vang để biết tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể và biến đổi đời mình thành Thánh Thể bằng cách sống ngợi khen, tạ ơn, dâng hiến và hiệp thông. Đức Tổng Giám mục Huế năm nay đã 70 tuổi nhận xét rằng, con người ngày nay đang đối khác tình liên đới và hiệp thông. Vì thế, người Kitô hữu phải thấm nhuần tinh thần thánh thể, để mang lại cho đời tình hiệp thông và phá bỏ nghi kỵ và chia cách. Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt của Hà Nội, chủ sự thánh lễ đồng tế khác vào sáng hôm sau, Ngài nói với các khách hành hương, Đức Mẹ dạy họ cách sống bí tích thánh thể trong đức tin và tình yêu và đem Chúa đến cho mọi người. Tại thánh lễ đồng tế thứ ba cũng được cử hành vào ngày 14 tháng 8, Đức Cha Phụ tá Giuse Vũ Di Thống của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh nói với cộng đoàn rằng sống như Đức Mẹ cũng sẽ được hạnh phúc giống như Mẹ. Chân thành lắng nghe, nhiệt thành tuân giữ và trung thành thực thi lời Chúa cho đến cùng. Mặc dù phải thiệt thòi chút gì đó trong đời sống xã hội, nhưng chắc chắn sẽ gặp được hạnh phúc đích thực. Trong khi đó, các đoàn người hành hương tiếp tục tiến về thánh địa. Tất cả các lối đi đều tắc nghẽn, và khách hành hương phải đứng gần khu vực nhà vệ sinh và trên những vũng nước cách xa lễ đài để tham dự các nghi thức phụng vụ. Linh mục Giuse Dương Đức Tội, quản nhiệm thánh địa cho biết, các bài đọc sách thánh trong thánh lễ được đọc bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Việt Nam, cũng như bằng tiếng dân tộc thiểu số Gia Rai và Dân Kiều. Bốn màn hình lớn được đặt xung quanh thánh địa, nhưng nhiều khách hành hương vẫn không thể xem thấy những gì diễn ra trên lễ đài, nhất là vào ngày cuối cùng có khoảng 500.000 người. Theo cha tội, có 19 tổng giám mục và giám mục, 300 linh mục, kể cả một linh mục Trung Hoa và bốn linh mục Thái Lan và hàng ngàn tu sĩ và chúng sinh đã tham dự sự kiện. Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa của Nha Trang, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ sự thánh lễ đồng tế cuối cùng vào sáng sớm ngày 15 tháng 8 để mừng kính Đức Mẹ lên trời. Ngài nhận xét rằng người Công giáo Việt Nam còn rụt rè trong việc sống đức tin. Chúng ta hăng say làm nhiều việc từ thiện và tham gia nhiều lễ hội, nhưng lại không hăng say đem Chúa tới cho người khác. Phải chăng đạo Chúa chưa mở rộng, một phần là do chúng ta chưa làm đủ trách nhiệm này? Khách hành hương tham dự các giờ chầu thánh thể suốt ngày đêm tại lễ đài và trong nhà thờ La Vang. Giáo hội Việt Nam đã chọn năm 2005 là năm thánh thể, sau khi Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tuyên bố năm thánh thể bắt đầu với Đại hội Thánh thể quốc tế ở Guadalajara bên Mexico từ ngày 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2004 và sẽ kết thúc với Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm 2005 tại Vatican. Đại hội La Vang nổi bật với cuộc rước kiệu cung nghinh mình Thánh Chúa đi vòng quanh thánh địa vào tối ngày 13 tháng 8. Người ta kiệu một bàn thờ trang trí đèn điện và hoa rực rỡ. Theo sau bàn thờ có khoảng 100 thiếu nhi trong trang phục thiên thần, trong đó có 25 thiên thần tượng trưng cho 25 giáo phận Việt Nam, tay ôm những chiếc bánh tượng trưng cho mình Thánh Chúa. Đêm 14 tháng 8, các tiết mục diễn nguyện tại lễ đài
nhắc nhớ lại biến cố Đức Mẹ hiện ra tại La Vang vào năm 1798 để an ủi các tín hữu đang chịu bách hại và đau khổ bởi quan quân triều đình. Trong suốt đại hội, người ta xếp hàng dài để lãnh nhận bí tích hòa giải suốt đêm ngày. Có rất nhiều người không xin tội từ 30 đến 40 năm nay, và một số người trong họ đã khóc. Linh mục dòng Sito Francisco Assisi Trần Minh Đoan, 70 tuổi, đã nói với hãng tin UCA rằng, Ngài ngồi cả ngày để giải tội cho giáo dân, để họ có thể rước lễ trong thánh lễ. Ông Giuse Vũ Văn Tuấn, một người hành hương, phát biểu với hãng tin UCA rằng, các giáo dân rất mộ mến Đức Mẹ. Tôi hy vọng qua năm thánh thể và đại hội này, người giáo dân được học hỏi và hiểu biết hơn về thánh thể. Em Trần Thị Mỹ Dung, một Phật tử, cũng tham dự đại hội. Em nói với hãng tin UCA rằng, em chưa bao giờ chứng kiến một lượng người đông như vậy. Em nhìn thấy người hành hương đầy lòng sùng mộ và chấp nhận khổ cực, thiếu thốn ở La Vang. Họ đã làm cho em mến mộ Đức Mẹ, và em cũng đã cầu xin với Đức Mẹ nhiều điều cho em và gia đình em. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét thêm về Đại hội Thánh Mẫu La Vang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Mười năm nhìn lại, chân dung của một con người bất khuất. Con người bất khuất mà chúng tôi muốn nói đến là nhà văn nữ Dương Thu Hương. Chúng tôi đã trích đọc bài phóng sự của ký giả Brian Eads trên tạp chí Reader's Digest. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn bài viết của phóng viên Alan Reading được đăng trên báo New York Times trong một số ra gần đây. Trong chiếc áo khoác thanh lịch, ngồi nhấm nháp nước sinh tố trong một quán cà phê bên tả ngạn sông Sen, nhà văn Dương Thu Hương không có vẻ gì của một nhân vật nguy hiểm ở Việt Nam. Nhưng bà Hương, năm nay 58 tuổi, quả thật nguy hiểm ở Việt Nam, nơi bà đã từng ở tù, bị cấm in sách, và suốt 11 năm không được phép ra nước ngoài. Tội lỗi của bà thì nhiều lắm. Tiểu thuyết của bà mổ xẻ cuộc sống ở một trong vài nước cộng sản còn sót lại, được phương Tây ấn hành và nồng nhiệt đón nhận. Bà là cựu đảng viên bị khai trừ như kẻ phản bội, và cuối cùng, bà là kẻ phản động. Một lãnh đạo đảng đã gọi bà là con đĩ phản động, bởi vì bà từ chối im lặng. Thậm chí, sau 8 tháng tù giam vào năm 1991. Đây là lần thứ hai bà được phép đến Âu Châu. Trong một ý nghĩa nào đó, Việt Nam đã cùng bà đến đây. Bà sẵn sàng trò chuyện về cuộc sống và năm cuốn tiểu thuyết, bao gồm tác phẩm mới nhất có tựa đề Chốn Vắng, xuất bản tại Hoa Kỳ hồi tháng 4 vừa qua. Nhưng bà dành ưu tiên cho việc lên án chính phủ Hà Nội, một chính phủ tham nhũng và lạm quyền. Bà nói bằng tiếng Pháp, nặng giọng nước ngoài, nhưng trôi chảy như sau. Đó là nghĩa vụ của tôi, nhân danh những người đã chết vì chế độ đáng xấu hổ này. Vì có chút uy tín ở nước ngoài, tôi phải lên tiếng. Tôi phải giải bài tâm can để đương tâm được thanh thản. người ta đã đánh mất sức mạnh để phản ứng, để suy tư, để tư duy. Có thể tôi sẽ mang đến cho họ can đảm. Hơn lúc nào hết, bà Hương cảm thấy sự cấp bách của những thông điệp này. 30 năm sau chiến tranh, chế độ đang giành được nhiều ủng hộ bên ngoài bằng vào chính sách mở cửa kinh tế đối với ngoại quốc dưới một chiến lược cộng sản pha lẫn tư bản. Bà báo động về việc Thủ tướng Phan Văn Khải được Tổng thống Bush tiếp ở Tòa Bạch Ốc hồi tháng trước. Bà nói, chế độ bảo tàng và ti tiện này đang làm rất nhiều thứ để bịp người nước ngoài. Nếu ông Bush ủng hộ chế độ này, nó sẽ hệ lụy đến một cuộc chiến mới, nhận chìm nhân dân xuống bùn. Thay vì B-52, lần này nó sử dụng chính tay những kẻ phản bội bản xứ. Bà Hương nói tiếp, cho đến nay, chiến tranh Việt Nam vẫn còn được dùng để biện minh việc chính quyền thâu tóm quyền lực về tay mình. Tất cả sự tuyên truyền nhằm nuôi dưỡng huyền thoại chiến tranh, tâng bốc và hăm dọa nhân dân. Nó nói với họ, nhân dân anh hùng. Nhân dân nên hãnh diện về lịch sử, nhưng đừng bao giờ quên đảng là người đã lãnh đạo nhân dân đến thắng lợi. Nó đánh lừa nhân dân bằng lòng tự hào mù quáng. Cuộc đời của bà Hương, dĩ nhiên, cũng bị chi phối bởi chiến tranh. Bà cho biết lúc nhỏ không được học đến nơi đến chốn vì không thuộc giai cấp công nông vô sản. Bà của bà là địa chủ di cư vào Nam giữa thập niên 50. Tuy vậy, lúc 16 tuổi, bà Hương được phép gia nhập một đoàn sân khấu lưu động, và vì có khả năng, bà được gửi đi học trường nghệ thuật, nơi đào tạo diễn viên kịch, múa, ca sĩ quần chúng. Một lần nữa, vì học rất khá, nên năm 1968, bà được phép chọn đi học ở Liên Xô, Đông Đức hoặc Bulgaria. Nhưng bà cho biết, tôi đã chọn tiền tuyến vì đất nước đang có chiến tranh. Tổ tiên tôi là những người chiến đấu cho đất nước. Tôi tham gia đoàn văn công trẻ biểu diễn cho chiến sĩ và nạn nhân chiến tranh. Khẩu hiệu là tiếng hát ác tiếng bom. Chúng tôi dập tắt rên la bằng những bài hát. Nhưng ngay thời điểm đó, bà đã nhận thấy các đảng viên được ưu đãi đặc biệt. Sự choáng váng còn lớn hơn khi các tù binh miền Nam được đưa đến khu vực của bà. Bà nói, tôi nhận ra sự thật là chúng tôi cũng đang đánh nhau với người Việt. Vâng, chúng tôi bị người Mỹ dội bom liên tục, nhưng họ ở tít trên trời xanh, và tôi chẳng bao giờ thấy họ, tôi chỉ thấy người Việt. Bà giữ ý nghĩ đó cho riêng mình, như bà đã làm sau chiến tranh, khi gặp lại bà con ở Sài Gòn, và nhận ra rằng kẻ chiến bại khá hơn nhiều so với kẻ chiến thắng. Lúc đó, bà đang tổ chức hoạt động cho nghệ thuật ở Huế. Năm 30 tuổi, bà quay ra Hà Nội làm việc cho ngành điện ảnh nhà nước. Một việc làm thêm khác cũng mở mắt bà. Làm việc cho một nhóm tướng lãnh, bà tham gia viết lịch sử chiến tranh Việt Nam. Bà nói, các ông tướng thảo luận riêng việc phải sửa văn bản của tôi thế nào để hợp với quyền lợi của họ. Họ muốn tăng con số người tử trận nhằm trình diễn sự hy sinh vĩ đại vì nhân dân. Được đề nghị từ năm 1979, mãi đến năm 1985, bà mới gia nhập đảng, theo sự thúc giục của bạn bè. Đó cũng là năm tác phẩm đầu tay của bà, Bên kia bờ ảo vọng, được in ở Việt Nam, và bán được 100.000 ấn bản. Nhưng hai năm sau, với sự xuất hiện của Thiên Đường Mù, một tác phẩm bán chạy khác, vấn đề bắt đầu. Bà cho biết, ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sẵn sàng cấp cho tôi một căn nhà tiêu chuẩn bộ trưởng nếu tôi im lặng. Tôi nói với ông ấy, tôi đấu tranh cho dân chủ, tôi đứng về phía nhân dân và sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm một thứ bộ trưởng. Nguyên tắc của tôi là, người ta có thể mất hết, thậm chí mạng sống, nhưng không bao giờ để mất danh dự. Bà nói rằng, không bao lâu sau đó, bà thoát được hai âm mưu ám sát. kỳ Đại hội Nhà văn Việt Nam năm 1989, bà viết bài phát biểu với tựa đề Đảng nên cảm ơn nhân dân. Chính đây là lúc bà bị khai trừ ra khỏi đảng. Năm 1991, bà Dương Thu Hương bị tống giam vì tội bán tài liệu mật cho nước ngoài. Thật ra, tài liệu mật chính là bản thảo tác phẩm của bà. Không có gì phải ngạc nhiên. Ba tác phẩm kế tiếp của bà không được xuất bản tại Việt Nam. Nhưng tất cả các tiểu thuyết của bà Dương Thu Hương đều đã được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng. Các tiểu thuyết của bà không trực tiếp đề cập đến chính trị. Chủ đề xuyên suốt là sự vỡ mộng của những con người mà số phận bị trói bẫy ngoài ý muốn. Nhận định về cuốn tiểu thuyết có tựa đề Hồi Quang của Mùa Xuân, xuất bản tại Hoa Kỳ, ký giả Richard Bernstein đã viết như sau. Người ta đọc cuốn sách chắc chắn vì lý do chính trị, nhưng trên hết vì chiều sâu và sự phức tạp của các nhân vật. Những kẻ phải phấn đấu để tự khẳng định trong một thế giới áp đặt mọi người và mọi thứ vào các loại chủ thuyết và tâm cảm quốc gia. Năm 1994, nhờ sự can thiệp của phu nhân Tổng thống Pháp, bà Danielle Mitterrand, bà Dương Thu Hương được sang Pháp nhận một giải thưởng. Bà được đề nghị hưởng quy chế tị nạn chính trị, nhưng bà nói, tôi trả lời, cảm ơn. Nhưng ở nước tôi, sự sợ hãi đang nghiền nát mọi thứ. Những người lính can đảm đã trở nên thường dân hèn nhát. Vì vậy, tôi phải trở về. Tôi trở về để làm điều duy nhất là phỉ nhổ vào mặt chế độ. Lần này, tòa đại sứ Ý ở Việt Nam lấy được hộ chiếu cho bà. Nhưng chỉ sau vài tuần ở Ý và Pháp, bà lại trở về Hà Nội. Về nhà, nếu chính phủ không có âm mưu gì khác, bà cho biết sẽ tiếp tục viết. Bà nói, tôi là người lý tưởng. Và với nụ cười tinh quái, bà thêm, và tôi cũng là người khờ dại. Khờ dại để không uốn lưỡi, bẻ cong ngồi bút trước một chút bả quyền lực và quyền lợi. Bà Dương Thu Hương quá có sự khờ dại, có một tâm hồn bất khuất, có một con người biết trọng danh dự. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiểu sử Mạc Xuân Văn. Chúng ta đang theo dõi cuộc đời niên thiếu của Mạc Xuân Văn. Mạc Xuân Văn đã bị đuổi khỏi nhà xứ Hữu Bằng, giờ đây lại bị đuổi một lần nữa. Vào đầu tháng 6 năm 1943, tình thế cởi mở hơn, nhưng Văn bị bắt buộc phải cạo đầu. Văn phản đối kịch liệt và nhất định giữ nguyên đầu tóc của mình. Cha Mai Dê nổi gió bắt Văn phải lập tức cuốn gói. Tao đuổi mày. Câu nói, tao đuổi mày, tuy ngắn mà làm Văn rất đau lòng. Bị đuổi khỏi Hữu Bằng, bây giờ lại bị đuổi nữa. Điều này rất có hại cho thanh danh và tương lai của Văn. Hơn thế nữa, cậu bé biết rõ việc này sẽ làm cho cha mẹ đau lòng. Và Văn hòa lên khóc nức nở. Bên bờ tuyệt vọng, như tiên tri Elia ngày xưa trong sa mạc, Văn than thở.
con chỉ muốn chết, chết ngay ở đây để khỏi chịu sỉ nhục trước gia đình con. Bất chợt, con nghe có tiếng chị Teresa gọi và bảo, Văn thân yêu của chị, thôi trỗi dậy đi em. Chắc em còn nhớ lời chị nói với em hôm nào. Người ta sẽ gán cho em nhiều tiếng sỉ nhục cơ mà. Phải, em cũng như Chúa Giêsu chịu người ta xâu xé và đàn áp. Nhưng em đừng quá dễ nản lòng, làm như trên đời chỉ có một mình em thôi vậy. Hãy cố nén tâm chịu đựng hết cả và dâng hết cho Chúa. Chúa Giêsu đang chờ em. Thôi nào, em hãy cố mỉm cười và vui hát lên cho biến nỗi sầu thương. Nào đi lên đi, ta tiến lên đi. Trên đường dài nào lo chi. Giêsu đang chờ em đấy. Vui đi, hát đi em. Đã lâu vắng tiếng Teresa, bỗng âm thanh giọng nói của thánh nữ vang lên bên tai Văn, như rót những câu dịu dàng vào tai cậu bé, làm cậu vững lòng tin, thanh thản chuẩn bị đồ đạc. Không một ai dám đến chia tay Văn. Cha Mai Dê canh chừng kỹ lưỡng và nghiêm ngặt, nên tất cả đều sợ, không dám đến gần Văn. Chỉ một mình cha Prebion đến chia tay Văn và dặn dò. Hãy bình tĩnh, con hãy phó thác trong tay Thiên Chúa, với lòng vui vẻ và cậy trông. Chúc con lên đường bình an. Văn lên đường thui thủi một mình, đi về Hữu Bằng. Nghèo quá, không đồng trinh dính túi, Văn xa dần biên giới Trung Quốc hướng về phía Nam. Ở Cao Bằng, Văn vào nhà thờ đến quỳ xuống trước bàn thờ mẹ Maria. Từ con tim đau khổ, Văn dâng lên lời cầu nguyện như sau. Lạy mẹ nhân ái, nay con đã qua được một ngày giao tranh thảm khốc. Con đã qua được một bước khó khăn đầu tiên trên quãng đường theo Chúa gọi. Song lạy mẹ, chiều nay con đã cảm thấy sức linh hồn con yếu đuối quá, gần như kiệt lực. Con buồn chán quá thể, và đứng trước đường trường, con chỉ thấy chán nản và run sợ. Con không biết con có can đảm đi theo tới cùng, hay ít là chiến thắng được lần nào nữa không? Ôi lại mẹ, lòng con đau đớn dường nào, song hỡi mẹ nhân ái, con xin phó thác hoàn toàn con cho mẹ. Với mẹ con dám quyết rằng, con sẽ đi được đến cùng, và nhất định phần chiến thắng sẽ về tay con. Ngày hôm nay, dưới ánh hoàng hôn u sầu và ám đạm, đôi mắt con chan hòa dòng lệ, nhưng con cũng không biết tỏ lời nào để cảm ơn mẹ về sự chăm nom săn sóc đến con. Con quả là nhỏ mọn và cằn cỗi, chỉ có những vết thương, những giọt lệ nóng dâng lên mẹ giờ đây, biểu lộ lòng con trìu mến và biết ơn mẹ đã phù hộ con qua một cuộc chiến hải hùng. Mẹ Maria ơi, mẹ nhận lòng con đi, và từ nay xin mẹ đừng bao giờ lìa xa con. Vì vẻ nhìn của mẹ là sức mạnh giúp con chiến thắng. Mẹ là thành trì bảo vệ con, là thuốc bó rịch vết thương con. Và chính tay mẹ đã là như một nữ cứu thương dồn dã, băng rịch và lau khô cho những dòng sầu khỏi chảy. Ôi mẹ Maria, con luôn luôn chỉ biết trông nhìn vào mẹ và cậy mẹ chở che. Đó là lời cầu nguyện của Văn dâng lên mẹ Maria. Qua Lạng Sơn, Văn về đến Hữu Bằng. Mọi việc đều tốt đẹp, và linh mục Du Xe Nhã tuyên bố cậu bé vô tội sau khi đã điều tra trong một tháng trời. Cha mẹ Văn hay tin đã đến đón Văn về gia đình nghỉ ngơi một thời gian rất thoải mái. Văn đã tâm sự với gia đình về dự định đi tu của mình, và cả nhà rất vui mừng. Văn bắt đầu viết thơ vận động xin tu dòng. Cậu bé phải chờ đợi rất lâu, tuy có nhận đáp thư, nhưng xem ra không xuôi thuận cho lắm. Văn rất ước ao được vào dòng tu trong lứa tuổi 15, như thánh nữ Teresa. Thánh nữ luôn luôn cổ võ ơn kêu gọi của Văn, và khuyên Văn nên nhẫn nại. Hơn nữa, thánh nữ Teresa đã giải thích cho Văn hiểu sự chưa thành thạo của cậu bé khi muốn làm mọi việc giống như thánh nữ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các bài thánh ca kính Đức Mẹ, có một bài rất được tín hữu ưa thích, đó là bài Như một vầng trăng của nhạc sĩ Phạm Đức Huyến, ca tụng mẹ Maria Trinh Vương mến yêu như một vầng trăng tuyệt vời. Theo quan niệm triết lý và vũ trụ quan, mặt trời là dương, tượng trưng cho người cha, mặt trăng là âm, tượng trưng cho người mẹ. Tình yêu của người mẹ tuy êm mát dịu ngọt như mặt trăng, nhưng cũng thường ra diết nóng bỏng như mặt trời. Không thể nào tả cho hết tình yêu thương trời bể mà cha mẹ dành cho chúng ta trong cuộc sống. Tình yêu thương của Thiên Chúa Cha trên trời và của mẹ Maria dành để cho chúng ta lại còn hơn thế nữa bội phần. Nhưng có lẽ ít khi chúng ta ý thức được thực tại tuyệt vời hạnh phúc đó. Có những đêm, mẹ Maria đến với chúng ta như vầng trăng rải sáng ngọt ngào qua cửa sổ, soi trên từng người trong chúng ta, rải sáng suốt đêm trên giấc ngủ của từng con mẹ. Càng về khuya, trăng càng tỏ, lòng mẹ vẫn hướng về chúng ta không biết mỏi mệt. Mẹ vui sướng, mẹ ấm bế, mẹ yêu thương ấp ủ từng đứa trong vòng tay êm ấm dịu ngọt của mẹ. Chúng ta có cảm nếm được điều đó không? Từng đêm và từng ngày, các người hữu trách vẫn gửi trăng đến cho chúng ta. Trăng theo dõi chúng ta từng hơi thở, từng nhịp tim yêu thương, để ý đến từng người với một thao thức riêng. Trăng an ủi, trăng nâng đỡ, trăng bù đắp, trăng vuốt ve, trăng nuôi nấng, trăng ấp yêu chúng ta ru ngủ những giấc an lành. Trăng đem trình diện mỗi người trước đấng yêu thương. Trăng dành cho mỗi người một ưu ái thấm đẫm tình mẫu tử của riêng trăng. Thực thế đời sống của từng người trong chúng ta qua đi trong tâm trí mẹ, dễ ánh nhìn chăm sóc ân cần của hiền mẫu và trên cánh tay đầy áp yêu thương, chứa chan dịu ngọt tuyệt vời của mẹ. Nhất là trong cung lòng an toàn, êm ấm của mẹ, chúng ta sẽ được Chúa Ba Ngôi dốc đổ trọn cả ánh nhìn, dấu yêu, nựng chiều rất mực. Đó, chúng ta xem, Thiên Chúa và mẹ đã dồn đổ trào tràn nguồn thác yêu thương riêng biệt và hết tình bao dung rộng rãi, phù mặc và trang điểm cho chúng ta những nét độc đáo, ngời sáng diễm kiều, tuyệt hảo của nước trời. Để từng giây và từng phút, Thiên Chúa và mẹ hằng đổ xuống chúng ta nguồn yêu thương ân ái dạt dào, ôm yêu chúng ta vào lòng, chiều mến vuốt ve, nựng yêu chúng ta trên đầu gối, và đong đưa ru chúng ta ngủ những giấc bình an lành mạnh, đầy vui thỏa. Phải, chúng ta có ý thức được mình là những đứa con vô cùng hạnh phúc vì được làm con yêu riêng của Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh hằng hữu. Và vì quá yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã biệt đãi ban tặng cho chúng ta mẹ Maria và cha Thánh Giuse không? Mỗi giờ khắc và từng phút giây, mẹ hiện diện sống động giữa lòng cộng đoàn gia đình, dòng tu, giáo xứ, giáo phận, với tất cả quyền năng và chọn cả vòng tay dịu hiền yêu thương bao la của mẹ, để che chở, gìn giữ và đất mực yêu chiều chăm lo cho chúng ta tất cả những gì cần thiết. Chớ gì tư tưởng mẹ yêu thương hiện diện giữa chúng ta, ở bên cạnh từng người trong chúng ta. Mẹ ở cách nhiệm mầu linh thiêng, nhưng đích thực với chọn quả tim nhân hậu vô song của hiền mẫu, mang theo sức sống và ngập tràn đời sống chúng ta, thấm nhuần tinh thần thờ phượng, tin cậy, yêu mến liên lỉ vô biên, để trong nguồn mạch tình yêu vĩnh cửu của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhãn giới tư tưởng của chúng ta được mở rộng, để chúng ta sẽ nhìn xem với đôi mắt của Chúa Hải Nhi tí xíu, suy tưởng với tâm trí của Chúa Giêsu bé thơ, yêu mến đồng nghiệp liên lỉ với trái tim của Giêsu ấu nhi nhỏ xíu, ngôi lời nhập thể và hành động với uy lực vạn năng của thần trí Thiên Chúa. Mẹ luôn sống động ở sát bên chúng ta, khát vọng cho chúng ta được lớn lên, xâm chiếm và thấu nhập tất cả vào trong Chúa Giêsu, để chúng ta biết nhìn nhận, phán đoán, cảm xúc, hành động và yêu mến Thiên Chúa Cha toàn năng vĩnh cửu như Người. Mẹ hằng thiết tha cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được thực thụ biến đổi nên những tâm hồn thơ bé, nhỏ xíu của Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể. Vì thế sự hiện diện của mẹ giữa chúng ta, không ngoài sự mong mỏi và ước muốn thiết tha của mẹ, là được nhìn thấy chúng ta hăm hở nương theo ơn thánh và sự chỉ bảo của các vị có trách nhiệm đối với chúng ta, nhất là của Cha Thánh Giuse hữu hình và vô hình, để vui chân tiến bước mạnh mẽ trên con đường thơ ấu thiêng liêng. Nếu chúng ta cảm nghiệm được mẹ khát khao mong mỏi chừng nào cho chúng ta chóng trở nên Chúa Giêsu bé thơ trong lòng mẹ và trên tay Cha Thánh Giuse, thì chúng ta đã chẳng thờ ơ với lý tưởng cao đẹp ấy đến thế. Hãy luôn nhớ rằng mẹ hằng yêu thương từng người trong chúng ta, và từng giây phút mẹ trìu mến ấp ủ tất cả chúng ta trong lòng đồng trinh vô nhiễm xót thương của mẹ. Nào ai trong chúng ta dám nghi ngờ về mối dây giao hảo, êm dịu ngọt ngào mà ba ngôi Thiên Chúa đã nối kết mẹ với chúng ta? Ai còn ngờ vực về quyền lực của mẹ, về những săn sóc, lo lắng, âu yếm mà từ muôn đời Chúa đã dành để và ban phát cách dư dật cho chúng ta? Ngày hôm nay, mẹ viếng thăm chúng ta không phải để chúng ta vui thích, thỏa mãn xuông, nhưng để chúng ta được kiên cường, mạnh mẽ và quảng đại chịu đau khổ vì tình yêu Thiên Chúa, nhất là chuẩn bị cho chúng ta được ánh sáng và niềm tin yêu để trung thành tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, và luôn quyết tâm hiến dâng trọn vẹn cho Ngài. Vì thương chúng ta còn non nớt, thơ dại, lại quá yếu đuối và mau nản lòng rủn trí, nên mẹ sợ trước ánh sáng của Chúa chúng ta không đủ sức lãnh nhận vì thử thách quá nặng nề và đêm tối quá dày đặc khiến chúng ta kinh hãi. Chúng ta cần phải có sức mạnh, cần phải có ý chí sắt đá và cương quyết chê ghét những điều xấu dưới mọi hình thức, để ghê tởm tính ích kỷ, lười biếng, để nhắc lại và củng cố điều chúng ta đã dốc quyết chiến thắng với ba thù thế gian, ma quỷ, xác thịt, để khép mình đi vào và tiến mạnh trên con đường thơ ấu thiêng liêng. Chúng ta hãy thâm tín rằng không có một đau khổ nào, không có một thử thách nào xảy đến mà không thể trở nên nguồn thiện ích lớn lao cho chúng ta, cho những người thân yêu và đồng loại, nếu chúng ta biết dùng linh đạo trái tim yêu để biến đổi chúng thành của lễ hiến tế vì tình yêu. Vì thế mẹ đến thăm chúng ta là để củng cố cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ, một lòng cậy trông vô bờ vào tình yêu thương âu yếm toàn năng nhân hậu của Thiên Chúa. Mẹ đến thăm là để làm lớn rộng mạnh mẽ hùng hậu sự gắn bó chặt chẽ giữa đời sống tự nhiên với đời sống siêu nhiên nơi các con cái đặc tuyển của mẹ. Nghĩa là trong lúc bình thường cũng như cả trong lúc tràn ngập thử thách nặng nề, chúng ta vẫn cảm thấy thế giới siêu nhiên rất gần sát chúng ta. Chúng ta vẫn tin là có mẹ ở bên mình. Trong lúc gian nguy, chúng ta sẽ không cảm thấy chịu khổ một mình, nhưng luôn cảm nghiệm thấy rằng có một người rất quyền thế, rất mạnh mẽ và rất yêu thương đang cùng chịu với mình. Do đó, chúng ta sẽ thấy hiên ngang vui vẻ, không nao núng nhát đảm trong gian xuân. Trái lại, chúng ta còn coi gian nan ấy là một cơ hội để làm vinh hiển Chúa hơn. Hơn nữa, niềm tin ấy của chúng ta sẽ lớn rộng lâu dài mãi mãi trong các thế hệ mai sau. Phải, trong bất cứ hoàn cảnh và trường hợp nào, thì một con trẻ luôn luôn hiên ngang, mạnh tin vững vàng, vì nó luôn có mẹ ở bên. Nên dù khi vui, khi mừng, lúc sướng khổ, khi buồn, khi sợ, nó hoàn toàn băng mình và lăn xả vào ẩn núp trong lòng mẹ. Lúc ấy, nó cảm nhận được sự bảo đảm chắc chắn và bằng an. Nó thấy lòng tràn ngập vui sướng, cử chỉ yêu mến ngây thơ, đầy tín thác ấy của nó, thật là vui sướng hạnh phúc và thỏa mãn cho lòng bà mẹ hiền. Nguồn nghị lực dũng mạnh phi thường vô biên đó có một sức lực ghê gớm tới độ, trong khi chảy cuồn cuộn vào tâm hồn chúng ta, thì nó thu hút và kéo phăng đi mọi nỗi lo sợ, kinh hãi, run rẩy, buồn giận, ganh ghét, yếu đuối, bệnh hoạn và lao nhọc cực mệt. Nó cũng làm giảm bớt và chấm dứt tệ trạng lảo đảo, buồn nản, hững hờ, ngao ngán và thất vọng, nếu hiện có trong tâm hồn chúng ta. Và sức mạnh ơn thánh sung mãn bất tận sẽ hoạt động để làm chúng tan rã, tiêu biến như thể chúng không có và chưa bao giờ hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Đặc biệt, sức mạnh vô biên đó sẽ hoàn toàn đổi mới, tăng thêm nghị lực phấn đấu, niềm cậy tin phó thác vững mạnh, lạ lùng, dẻo dai, nguồn hạnh phúc và những sự tốt lành cho đời chúng ta. Đó là một phương pháp kỳ diệu hoàn hảo, mà các trở lực ở đời không còn được phép tiếp tục tàn phá hạnh phúc và niềm vui sống thánh của chúng ta nữa. Trong bầu khí lan tỏa thấm tràn tình yêu và hoạt động của Chúa Thánh Thần bao trùm khắp vũ trụ, mẹ đến viếng thăm chúng ta là để đem đến cho chúng ta nguồn lửa tình yêu cực mạnh thiêu đốt, thúc đẩy bao chiếm, thu hút và nâng đỡ chúng ta trong việc chu toàn nhiệm vụ thánh, đem cho chúng ta một đà thúc đẩy lớn mới để chúng ta bước mạnh, bước nhanh và vững chắc hơn, gần hơn, bền dai hơn trong sứ mệnh tình yêu cứu rỗi. Đừng có ai trong chúng ta ở lại trong mức độ tầm thường, nhưng hãy cố gắng trở thành một ngọn lửa tình yêu cùng hiệp lực với Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse đốt cháy thế giới này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, Boris Cornfield là một bác sĩ Nga. Ông đã trải qua những năm cuối cùng trong một trại tù cộng sản Liên Xô. Sau khi đã trở lại với Kitô giáo, cuộc đời của vị bác sĩ này hoàn toàn thay đổi. Trong một thế giới chỉ có nghi kỵ, hận thù và khủng bố, ông đã để cho tình yêu của Chúa Kitô thay đổi cái nhìn của ông đối với những người xung quanh. Một ngày nọ, không bao lâu sau khi trở lại với Kitô giáo, bác sĩ Cornfield chứng kiến một cảnh tượng mà ông không thể nhắm mắt làm ngơ. Một người được công an gài vào các láng của tù nhân để làm chỉ điểm, đã ăn cắp phần lương thực của một tù nhân đang lâm bệnh. Bác sĩ Cornfield biết rằng, tố cáo với các công an quản giáo một hành động như thế có nghĩa là tự kết án vào chỗ chết, bởi vì không một tên chỉ điểm nào sẽ tha cho. Nhưng trong một hoàn cảnh như thế, ông cảm thấy không thể im lặng để nhìn một người bạn tù vô tội phải chết đói. Ông đi thẳng lên gặp cấp chỉ huy trong trại và trình bày sự việc. Sau biến cố ấy, bác sĩ Cornfield không tài nào ngủ được. Đêm ngày, ông biết nguy hiểm đang chờ đợi mình, và ông luôn tự đặt vào tình trạng báo động. Mỗi đêm, thay vì về lại trong láng các tù nhân, ông tìm cách ngủ lại trong bệnh xá. Nhưng điều nghịch lý xảy ra là, cùng với nỗi lo sợ trước cái chết đang ngày đêm ám ảnh, ông lại cảm thấy rất tự do. Chính vì chấp nhận cái chết mà ông cảm thấy tự do để sống. Ông không còn phải sợ hãi mỗi khi đứng trước những hành động dã man của những người cộng sản, hoặc nhún vai bỏ đi khi gặp bất công. Ông dám nói lên điều mình suy nghĩ và làm điều mình có thể làm. Không bao lâu sau đó, một thanh niên bị ung thư bao tử được mang vào bệnh xá. Ông gặp bệnh nhân và không cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi để chia sẻ niềm tin tôn giáo của mình. Người thanh niên rất cảm kích trước gương can đảm của vị bác sĩ, người dám tuyên xưng đức tin của mình trong một trại tù cộng sản, lúc nào cũng sôi sục căm thù với tôn giáo. Suốt đêm, người thanh niên không tài nào chợp mắt. Anh nhai lại từng lời nói của vị bác sĩ. Anh không ngờ rằng những lời chia sẻ đó là những lời cuối cùng của vị bác sĩ, bởi vì chính đêm đó ông đã bị sát hại. Người thanh niên bị ung thư bao tử ấy nghe tin vị bác sĩ bị giết chết. Anh cảm thấy đau buồn vô hạn, nhưng đồng thời cũng thấy trào dâng một niềm vui khó tả. Bởi vì chính những lời cuối cùng mà vị bác sĩ đã dành cho anh đã khiến anh quyết định thay đổi cuộc sống. Bác sĩ Boris Kornfeld không bao giờ có thể ngờ được sức mạnh của chứng từ của ông. Người thanh niên quyết định trở lại với đức tin Kitô giáo và thay đổi cuộc sống ấy chính là văn hào Alexander Solzhenitsyn, tác giả của cuốn tiểu thuyết hồi ký nổi tiếng có tựa đề Quần đảo Gulag. Tất cả những tác phẩm của ông đều phơi bày những tội ác khủng khiếp của chế độ cộng sản trong các trại lao tù và chia sẻ tin mừng với hàng triệu triệu người trên thế giới. Chứng từ của các tín hữu Kitô trong chốn lao tù, dù ở thời đại nào và ở đâu, dù có âm thầm đến đâu, cũng luôn tạo ra một ấn tượng mãnh liệt. Trong quyển tiểu thuyết và cũng là hồi ký về những năm tù tội có tựa đề Chuyện kể năm 2000, nhà văn Bùi Ngọc Tấn có nhắc đến gương sáng của một số tín hữu Kitô. Họ luôn sống đoàn kết, chuyên chăm cầu nguyện, sống chia sẻ cho nhau, và nhất là không hề tố cáo người khác. Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, người đã trải qua 27 năm tù trong ngục tù cộng sản, đã kể lại rằng ông đã từng bị giam chung với cha Tadeo Nguyễn Văn Lý tại trại tù Ba Sao, Nam Hà. Công an đã cho các tù hình sự tìm cách hãm hại cha. Nhưng khi các thanh niên du đảng gặp cha, họ đã bị cảm hóa trước tấm lòng nhân ái của vị linh mục. Không riêng gì trong chốn lao tù, mà ngay trong đời thường, hễ còn có chút lòng nhân, thì không ai có thể kháng cự trước lòng nhân ái, trái tim vị tha, gương can đảm, và bất cứ một nghĩa cử nào của người khác. Chẳng có một nghĩa cử nào được thực thi với tất cả chân tình và vô vị lợi, dù có âm thầm đến đâu, mà không để lại một dấu ấn nào đó trong tâm hồn người khác. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải sống như thế nào, để các việc làm của chúng con chiếu tỏa, và mọi người ngợi khen Cha trên trời. Trong một xã hội đầy dẫy dối trá và sợ hãi. Xin cho chúng con luôn được ơn can đảm để sống và làm chứng cho tình yêu của Chúa.
Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trong mọi người và trong cuộc sống. Tôi đã thấy dung nhan của Ngài trên cuộc đời và trong trái tim tôi. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và muôn đời. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài cho mọi người và cho trần thế. Tôi đã vẽ dung nhan của Ngài trong đau buồn và trong những an vui. Tôi đã vẽ đầy dung nhan của Ngài, bao ân tình với yêu thương chiều mến. Tôi loan báo đầy dung nhan của Ngài bằng chứng nhân cho đời và
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume.